Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: không có cây nào tốt lại sinh quả xấu, và không có cây nào xấu lại sinh quả tốt. Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm làm gì hái được nho? Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho lòng tốt của lòng mình, kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tạng xấu. Vì lòng nhỏ đầy, miệng mới nói ra. Đó là lời Chúa. Có một cha rất trẻ được mời đến để giảng về đề tài gia đình, và một ký giả người Pháp đã hỏi ngược ngài rằng là: thưa cha còn trẻ lắm, cha không có sống đời sống gia đình, cha không có kinh nghiệm về gia đình, làm sao cha dám nói về gia đình cho những người mà sống đời sống gia đình là 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm, thậm chí 50 năm? Làm sao cho cha có thể can đảm để cha chia sẻ với họ? Và vị thầy cũng ấy đã ôn tồn trả lời rằng: vâng, đúng, câu hỏi của anh rất là có lý, rằng là tôi không có kinh nghiệm sống đời sống gia đình đích thực là tương quan giữa người nam và người nữ, và tôi mới đến đây được giảng, và tôi cũng không giảng về kinh nghiệm cá nhân của mình, nhưng tôi sẽ chia sẻ với cộng đoàn về kinh nghiệm của gia đình Hội Thánh, về tình yêu của Chúa Giêsu và Hội Thánh. Và kinh nghiệm của gia đình Hội Thánh thì trải dài hơn 2000 năm nay, phong phú hơn nhiều, hấp dẫn hơn nhiều. Và chính vì thế nên hôm nay cha mẹ trên gọi con ra đây để chia sẻ với cộng đoàn giáo xứ chúng ta về gia đình. Con cũng không dám chia sẻ về kinh nghiệm cá nhân của con đâu, bởi vì có đâu mà chia sẻ. Con cũng sẽ chia sẻ với cộng đoàn chúng ta về kinh nghiệm gia đình của Hội Thánh, tình yêu của Chúa Kitô và Hội Thánh. Thế thì ngày thứ nhất chúng ta được mời gọi để chiêu ngắm gia đình thuộc về Chúa Giêsu là cây sự sống. Bài tin mừng chúng ta vừa nghe trích từ tin mừng Luca. Nghe xong đoạn tin mừng này, có lẽ không ít người nghĩ rằng là cha mẹ tốt sẽ sinh con tốt, cha mẹ thông minh sẽ sinh con thông minh, và cha mẹ nông dân sinh con cũng nông dân. Có lẽ chắc không phải như vậy đâu. Vâng, có những cha mẹ nông dân không biết đọc không biết viết, nhưng mà sinh những người con rất là thông minh và thanh đạt. Thế thì tin mừng không chỉ dừng lại ở việc là dạy chúng ta ăn ngay ở lành, không chỉ dừng lại sống nhân bản tương quan người với người, mà tin mừng dẫn đưa chúng ta đi tìm chân lý, đi tìm cho được đâu là cây xấu, đâu là cây tốt, đâu là cây tốt sinh quả tốt và cây xấu sinh quả xấu.
Sách Sáng Thế chương 3 kể lại rằng sau khi Đức Chúa đã tạo dựng vũ trụ tất cả rồi và tạo dựng Adam Eva, Đức Chúa giao cho Adam Eva canh tác vườn địa đàng, và Đức Chúa giao cho hai ông bà, cho ông bà được phép ăn tất cả các chim trời, động vật và các hoa quả trong vườn địa đàng, ngoài một cây là cây biết lành biết dữ. Và giữa vườn Đức Chúa đặt một cây là cây biết lành biết dữ, và song song với cây biết lành biết dữ đó thì Đức Chúa đặt một cây gọi là cây trường sinh, cây sự sống, và có một lối để đi đến cây sự sống, cây trường sinh. Thế thì mặc dầu đã được dặn rồi, nhưng mà ngày kia Satan hóa thân thành con rắn đến cám dỗ Eva, ngọt tai quá cho nên Eva ngắt trái cấm mà ăn. Ăn xong rồi hái về cho Adam ăn. Ăn xong thế là Adam ăn xong nuốt không nổi, nghẹn cả cổ. Bây giờ ở các ông có cái cục là Adam's apple. Các bà không có đâu, các ông có. Sau khi Adam ăn rồi thì ông bà phát hiện mình phạm tội và xấu hổ quá, thế mình trần truồng và bỏ trốn. Chúa đến hỏi tội Adam: Adam, ngươi đâu rồi? Adam nói: thưa Chúa, con sợ lắm, con đang trốn. Có phải ngươi ăn trái cấm mà ta đã cấm ngươi không được ăn không? Dạ không, người đàn bà Chúa dựng nên suối con ăn. Người đàn bà, ngươi đâu rồi? Ngươi có phải ăn trái cấm không? Dạ không, con rắn suối con ăn. Và Chúa nguyên rủa con rắn: này con rắn, này đây, ta sẽ gieo mối thù địch giữa mi và người đàn bà, giữa miêu duệ mi và miêu duệ người đàn bà ấy. Miêu duệ dòng dõi người đàn bà ấy sẽ đạp nát đầu mi, còn mi sẽ rình để cắn gót chân người. Sáng thế chương 3 câu 15. Miêu duệ người đàn bà đấy chính là Chúa Giêsu, con của mẹ, với quyền của quyền năng Thiên Chúa, thần khí Thiên Chúa ban cho, có quyền thống trị Satan và đạp dập đầu con rắn, đạp dập đầu Satan. Miêu duệ đó chính là Chúa Giêsu. Như vậy thì khi Adam Eva đã ăn trái cấm rồi thì bắt đầu ăn cây trái cấm, và ai được sinh ra từ dòng dõi Adam Eva đó trở thành cây độc, và khi cây độc rồi thì cây xấu thì sinh quả xấu. Adam sinh Cain và Abel. Cain rủ em mình Abel ra đồng và Cain giết Abel em của mình. Rồi sự dữ bắt đầu gia tăng theo cấp số nhân, đến thời cháu là ông Lamech đó. Lamech, ông Cain đòi báo thù 7 lần thì đến thời ông Lamech là cháu nội đòi báo thù 70 lần 7. Như thế sự dữ càng lúc càng gia tăng, gia tăng đến nỗi mà tội đã thấu đến trời, cho nên Chúa cho một cơn hồng thủy đến quét sạch hết, chỉ còn lại gia đình ông Noe thôi. Chúa tạo tái tạo một hội thánh mới, một gia đình mới khởi đi từ gia đình ông Noe. Đấy, cây độc khởi đi từ cây Adam cũ và Eva cũ, nhưng hạnh phúc thay, ngay ở bên cây sự dữ đó, ngay ở bên cái cây mà cây biết lành biết dữ đó, thì Chúa lại đặt một cây trường sinh, cây sự sống. Và cây sự sống đó tiên báo về Chúa Giêsu trong thời Tân Ước. Chúa Giêsu là cây sự sống. Hội thánh cho chúng ta một chìa khóa để hiểu điều đó. Hiến chế hội thánh Mặc Khải số 16, đây viết bum lời Thiên Chúa nói thế này này: giá trị của Tân Ước được tiềm ẩn trong Cựu Ước, và giá trị của Cựu Ước được thể hiện qua Tân Ước. Giá trị của Tân Ước, Chúa Giêsu được tiềm ẩn ở ngay cây sự sống đó, cây trường sinh đó, và giá trị ở trong thời Cựu Ước đó thể hiện qua Tân Ước là thể hiện qua Chúa Giêsu. Thế thì khi Chúa Giêsu xuống thế làm người, và nhất là lúc mà Ngài chịu phép rửa đó, Chúa Giêsu chịu phép rửa, thần khí Thiên Chúa xuống trên Ngài dưới hình chim bồ câu, và tầng trời mở ra, từ trên trời nghe tiếng phán: đây là con ta yêu dấu, hãy lắng nghe lời người. Nếu như Adam và ngày xưa ăn trái Chúa cấm thì cái đường lối mà đến cây trường sinh bị đóng lại, thì bây giờ Chúa Giêsu xuống thế làm người, chịu phép rửa, tầng trời mở ra, cửa thiên đàng đóng lại, thì lúc này là cửa thiên đàng được mở ra. Và hãy lắng nghe lời người, thì Chúa Giêsu nói Ngài Mặc Khải về chính Ngài là cây sự sống trong Tin Mừng Gioan 7 lần. Số 7 không phải là số toán học 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7. Số 7 là con số nói lên một ý nghĩa cao đẹp, nói lên một ý nghĩa hoàn hảo, viên mãn và tràn đầy. Thế thì lần thứ nhất Chúa Giêsu Mặc Khải chính mình trong Tin Mừng Gioan chương 6 câu 35: ta là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì được sống đời đời. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống, ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ. Đó là lần thứ nhất. Lần thứ hai ở Gioan chương 8 câu 72: ta là ánh sáng thế gian, ai theo ta sẽ được ánh sáng ban sự sống. Chúng ta thấy động từ sự sống xuất hiện. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống, và ta là ánh sáng thế gian, ai theo ta sẽ được ánh sáng ban sự sống. Lần thứ ba, lần thứ hai, lần thứ ba, Chúa Mặc Khải ở Gioan chương 10 câu 7: ta là cửa cho chiên ra vào, ai không qua cửa mà vào là kẻ trộm kẻ cướp, mà qua cửa mà vào thì vào cửa thiên đàng để được hưởng sự sống. Lần thứ tư Ngài nói ở trên tin mừng Gioan chương 10 câu 11: Ta là mục tử nhân lành, mục tử nhân lành hy sinh mạng sống vì đoàn chiên, hy sinh để cho đoàn chiên được sống. Lần thứ sáu ở Gioan chương 11 câu 25: Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin vào ta thì dù có chết cũng sẽ được sống. I am the resurrection and the life. Whoever believes in me will never die. Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin vào ta cũng sẽ không bao giờ phải chết cả, mà được sống đời đời, được sống. Chúng ta thấy động từ sự sống xuất hiện nhiều không? Rồi đến lần thứ sáu ở Gioan chương 14 câu 6: Ta là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với cha ta mà không qua ta. Lần thứ bảy này, lần thứ bảy liên quan đến cây sự sống này. Lần thứ bảy: Ta là cây nho và cha ta là người trồng nho. Chúng ta thấy xuất hiện cây chưa? Đây, cây sự sống. Mà đây là một mặc khải đóng khung. Khởi đầu: Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Và kết thúc là: Ta là cây nho, cha ta là người trồng nho. Chúng ta thấy rất rõ, bánh và nho làm từ rượu, rượu làm từ nho, là hai hình của bí tích thánh thể. Hai hình của bí tích thánh thể, bánh và rượu sau khi thánh hiến trở thành mình và máu Chúa Giêsu, và mình và máu Chúa Giêsu để nuôi cho dân được sống và sống dồi dào. Ta đến để cho chiên ta được sống và sống dồi dào. Như vậy mà khải đóng khung đó, một cách tròn đầy đó, diễn tả Chúa Giêsu là cây sự sống, cây đem lại sự sống đời đời. Và như vậy, ai đến với Chúa Giêsu thì được mang lấy sự sống của Thiên Chúa. Và như vậy thì gia đình chúng ta làm cách nào để chúng ta có thể chiết khỏi cây Adam cũ để tháp nhập vào cây Adam mới? Có cách nào không? Chúa Giêsu và Hội Thánh cho chúng ta một con số cũng đẹp không kém là số 7 khỏi cộng đoàn này. Trong Hội Thánh chúng ta có mấy bí tích hả? Có mấy thưa cộng đoàn? 7 bí tích, đúng rồi. Con hỏi thêm nha, thế thì trong 7 bí tích đó, bí tích nào là bí tích trung tâm? Nếu như không có bí tích đó thì các bí tích không khác, không có giá trị. Bí tích nào? Bí tích thánh thể, đúng rồi, bí tích mình máu thánh Chúa Kitô. Hỏi thêm câu nữa, giỏi quá Thanh Hà, vô lý, number one. Hỏi thêm câu nữa, trong 7 bí tích đó thì có mấy bí tích tha tội? Khó hơn nè. 2, 3, mấy 4 bí tích tha tội, đúng rồi. Trong 7 bí tích thì có 4 bí tích tha tội, và tất cả các bí tích là phương thế để đưa chúng ta tháp nhập vào cây sự sống, đưa gia đình chúng ta tháp nhập vào cây sự sống. Chúng ta thử điểm qua xem nha. Hôm nay nói 6 bí tích thôi, bí tích hôn phối để ngày mai. Thì bí tích đầu tiên là bí tích rửa tội. Đặc sủng của bí tích rửa tội là tha tội tổ tông, tức là tha tội Adam Eva đó, tức là chiết chúng ta khỏi cây Adam Eva để tháp chúng ta vào cây Giêsu, cây sự sống. Như vậy đặc sủng đó là cho chúng ta được mang lấy sự sống của Chúa Giêsu. Cho nên gia đình khi cha mẹ sinh con cái thì việc đầu tiên cần làm đó là mang con đến nhà thờ để lãnh nhận bí tích thánh tẩy, để cho con cái của chúng ta được tách khỏi cây Adam, bởi vì sinh ra là phạm tội nguyên tổ mà, để tách khỏi cây Adam cũ, chiết khỏi cây Adam cũ để tháp nhập vào Chúa Giêsu là cây Adam mới. Nhiều bậc cha mẹ lo lắng lắm, lo lắng ở điểm này là vì một lý do nào đó con của mình mất đi, thai nhi sảy thai hay là chết đi vì lý do nào đó mà chưa được rửa tội, thì ba mẹ băn khoăn lắm, không biết là con mình có được cứu không. Đức Thánh Cha Benedicto 16, một nhà thần học lỗi lạc của Hội Thánh, Ngài ra một cái tông thư năm 2007, Ngài nói rằng là niềm hy vọng cho các thai nhi. Ngài nói rằng nếu như các thai nhi mà chết đi vì lý do nào đó mà chưa được rửa tội, thì các con được lên thiên đàng nhờ đức tin của Hội Thánh, nhờ đức tin của cha mẹ, mầu nhiệm các thánh cùng thông công. Cho nên cộng đoàn an tâm, con cái chúng ta được hưởng sự sống của Thiên Chúa nhờ đức tin của cha mẹ, nhờ đức tin của cộng đoàn. Bí tích thứ hai là bí tích giải tội. Bí tích giải tội đặc sủng là tha tội nặng và tội nhẹ cũng được tha, để làm gì? Để rước Chúa Giêsu Thánh Thể, để múc lấy nguồn sống của Thiên Chúa, tháp nhập vào Chúa Giêsu Thánh Thể. Bí tích Thánh Thần là bí tích thêm sức, đúng rồi. Bí tích thêm sức là đặc sủng là ban Thánh Thần tình yêu, để nối kết tình yêu của cha mẹ và con cái với nhau, để sống diễn tả cái tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa trong gia đình. Rồi bí tích sức dầu bệnh nhân, khi có người trong gia đình ốm đau bệnh nặng thì đưa đi sức dầu. Mục đích sức dầu không phải để chết đâu, mục đích sức dầu để ngang qua bí tích sức dầu, để Thiên Chúa ban cho thêm sức mạnh để hồi sinh cả phần hồn cả phần xác. Còn nếu khi mà sức của người đó vì bệnh tật hay là vì già yếu không thể hồi sinh được rồi, thì nếu Chúa cất đi thì được về thiên đàng, về thiên đàng với Chúa. Với thiên đàng thì gặp ai? Gặp Chúa Giêsu là cây sự sống, nguồn sống đang chờ đợi ở đó. Bốn bí tích rồi. Bí tích thứ năm là bí tích truyền chức thánh. Bí tích truyền chức thánh, mục đích của bí tích truyền chức thánh là làm cho các tiên chức trở thành thừa tác viên của Chúa Kitô, để khi các ngài cử hành bí tích thì không phải là các ngài cử hành mà là chính Chúa Kitô cử hành. Cho nên gia đình, cha mẹ nhớ động viên con cái dấn thân phục vụ, dấn thân vào đời tu, ra đi hăng say loan báo tin mừng, mà ơn gọi khởi đi từ gia đình đó. Con nhớ lúc còn bé thì lúc có trí khôn đó, bố mẹ cứ nói với con là Phi ơi, lớn lên cho con đi tu nhá. Nghe vậy thì thích lắm, thích lắm, thích. Và cứ đuôi cái ý tưởng đó thôi. Rồi khi lớn lên vào đại học rồi thì khi xa bố mẹ rồi thì bố mẹ lo lắng lắm. Cho nên mỗi lần có dịp lễ thì viết thư về cho bố mẹ. Thì bình thường là bố viết thư lại thăm con. Nhưng mà có một lần duy nhất trong đời là mẹ viết thư. Mẹ viết ngắn lắm, có một nửa trang giấy thôi. Và cái câu cuối cùng mẹ kết, mẹ nói rằng là mẹ mong muốn và ước mong cho con yêu mến Chúa Giêsu mãi mãi. Wow! Cái câu đó in sâu vào lòng chú bé, và con nghĩ rằng cái câu đó là câu mà con phải sống suốt đời. Sống suốt đời, sống suốt đời là sống cái tâm cái câu đó thôi là cũng đủ lắm rồi. Yêu mến Chúa Giêsu mãi mãi. Như vậy cái ơn gọi đó khởi đi trước hết từ gia đình, từ tiếng gọi mà bố mẹ nói vào tai của con cái đó, động viên con hãy cố gắng sống và theo ơn gọi như Chúa gọi con, Chúa muốn, và yêu Chúa Giêsu mãi mãi. Cho nên con thấy từ kinh nghiệm cá nhân của mình đây, trong gia đình đây, với tư cách người con, cho nên con nghĩ rằng các bậc cha mẹ nên khuyên con cái cầu nguyện cho con, và khuyên con cái ăn ngay ở lành, để nếu được dẫn thân vào việc sống đời tu trì để loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Như vậy nhiệm vụ của gia đình, nhiệm vụ của cha mẹ là mang con đến nhà thờ, mang con nhà thờ để học giáo lý, để lắng nghe tin mừng, mà chính cha mẹ là người làm gương trước, nhất là cầu nguyện. Cầu nguyện, Đức Thánh Cha nói rằng là gia đình mạnh mẽ nhất khi gia đình cầu nguyện. Mà cầu nguyện thì có nhiều hình thức cầu nguyện khác nhau: đọc kinh Mân Côi, lần hạt, viếng Thánh Thể, đọc kinh gia đình. Trong tất cả các hình thức khác, trong tất cả các hình thức đó thì thánh lễ là đỉnh cao của cầu nguyện. Thánh lễ là đỉnh cao của cầu nguyện, bởi vì trong thánh lễ Chúa Giêsu chính là chủ tế, là bàn thờ và là lễ vật. Chúa Giêsu là người chủ tế dâng lễ ngang qua linh mục chủ tế. Bàn thờ là thân mình mầu nhiệm Chúa Kitô. Cho nên khi linh mục ra, trước tiên đầu tiên là chào cúi và hôn bàn thờ, rồi lễ vật là chính mình và máu Chúa, chính bánh và rượu được thánh hiến trở thành mình máu Thánh Chúa Kitô. Và khi đi tham dự thánh lễ như vậy, cả gia đình được nghe lời Chúa. Mà khi chúng ta nghe lời Chúa rồi đọc kinh thánh, thì bao lâu chúng ta đọc kinh thánh là chúng ta nghe lời Chúa, và khi chúng ta cầu nguyện là Chúa lắng nghe lời chúng ta. Năm 1980, sau một chặng đường dài lâu lắm, thì Hội đồng Giám mục Việt Nam đầu tiên nhóm họp tại Hà Nội, hai miền Nam Bắc. Và sau khi họp xong thì các đức cha thực hiện một nghi thức ngoại giao, đó là đến thủ phủ của Thủ tướng để chào thăm. Và thủ tướng bây giờ, lúc bây giờ là cố thủ tướng Phạm Văn Đồng. Sau khi trao đổi với nhau, chào hỏi nhau, thì cuối cùng cố thủ tướng nhắn nhủ các đức giám mục đó, chia sẻ với các đức giám mục, cụ nói rằng là thưa quý ngài, quý đức giám mục, xin đức, các đức giám mục về khuyên giáo dân của mình năng đọc Kinh Thánh. Rồi hay quá, một ông vô thần mà lại mở miệng nói với các đức giám mục là xin các đức giám mục về nói với giáo dân của mình là năng đọc Kinh Thánh. Bởi vì khi chúng ta đọc Kinh Thánh là thần khí Chúa đã linh hứng trên bản văn Kinh Thánh, và khi chúng ta đọc thì Thánh Thần Chúa tiếp tục linh hứng đọc với chúng ta. Cho nên Công đồng Vatican nói rằng là nếu như ai say sưa đọc Kinh Thánh, đọc lời Chúa, thì Chúa nói với gia đình người ấy, và khi người ấy cầu nguyện thì được Thiên Chúa đoái thương nhận lời. Và khi gia đình cầu nguyện như vậy, làm cho bầu khí gia đình trở nên ấm cúng như vậy, nhờ lửa tình yêu của Thánh Thần ban ra, tuôn ra cho gia đình, thì gia đình trở thành dấu chỉ của niềm vui tình yêu, và gia đình đó chiếu tỏa niềm vui tình yêu cho giáo xứ, cho xóm làng, cho xã hội. Cho nên cố thủ tướng Võ Văn Kiệt đó, khi mà ông cũng gặp các đức giám mục, và ông nói đây này, ông nói rằng là tôi thấy một điểm son nơi các giáo xứ đạo, đó là ở các giáo xứ đạo so với xã hội dân sự bình thường thì ở các giáo xứ đạo ít tệ nạn xã hội hơn, ít xì ke ma túy hơn, ít trộm cắp hơn, và trẻ em ít nói tiếng Đan Mạch hơn. Bởi đâu? Bởi vì con em được đưa đến nhà thờ, được cha mẹ đưa đến nhà thờ để được học giáo lý, để được dạy về nhân bản, rồi để được hướng dẫn về sống đức tin và cầu nguyện. Bởi lẽ gia đình, cha mẹ không chỉ là vất vả lo cho con cái ăn học, nuôi con cái lớn về mặt thể xác, nhưng cha mẹ Kitô giáo là người mà có trách nhiệm mang con cái mình thắp nhập vào cây Giê-xu, cây sự sống. Mà bao lâu gia đình có cây Giê-xu, cây sự sống ở trong nhà thì gia đình bảo đảm sẽ vượt qua thử thách khó khăn. Bởi lẽ gia đình khó khăn là có đó, những thách đố là có đó, nếu như tự mình đi giải quyết không thì không thể giải quyết nổi. Mà một khi không giải quyết nổi thì chúng ta sẽ rơi vào trường hợp là không biết dựa vào ai, và bắt đầu sẽ đi xem bói, rồi đi xem chỉ tay, rồi đi xem bài đủ thứ, mà càng đi vào trong đó thì chúng ta càng bị lạc vào mê trận. Cách duy nhất đến nhà thờ quỳ gối cầu nguyện, bởi vì khi chúng ta quỳ gối là ơn Thánh Chúa xuống trên chúng ta. Triết gia Kierkegaard nói rằng là Thiên Chúa chúc phúc cho con người không phải là chỉ khi con người đến gặp Thiên Chúa, mà là Thiên Chúa chúc phúc cho con người ngay từ khi con người có ý định đi tìm Thiên Chúa. Cho nên trước đây một tuần mà đã có ý định là hôm nay sẽ đi tham dự tinh tâm thì lúc đó đã được Chúa chúc lành rồi, chứ không phải hôm nay giờ ngồi đây mới được Chúa chúc lành. Đấy, khi con người có ý định đi tìm Thiên Chúa thì đã được Thiên Chúa chúc lành rồi, được Thiên Chúa chúc lành. Và gia đình, cha mẹ không chỉ dừng lại ở chỗ đó, cha mẹ còn hy sinh hơn cả thế nữa, hy sinh nhiều lắm, hy sinh đến nỗi nếu như Chúa Giê-xu là mục tử nhân lành, mục tử nhân lành hy sinh mạng sống vì đàn chiên, thì cha mẹ cũng có thể làm được điều đó. Năm 2011 có một trận động đất xảy ra lớn ở Nhật Bản, và sau khi động đất xảy ra thì các đội cứu hộ bắt đầu nhanh chóng đi đào bới các ngôi nhà để cứu người gặp nạn. Đội cứu hộ đến một ngôi nhà của một phụ nữ trẻ và thấy ngôi nhà bị sập hoàn toàn, và nhìn qua các khe của các vách tường đó thì thấy một thi thể của một chị phụ nữ. Chị và các đội cứu hộ, ông trưởng của đội cứu hộ lấy làm lạ là chị bị đè xuống trong một tư thế hết sức là khác thường, tức là trong một tư thế đang giống như cầu nguyện đó, hai tay ôm chầm về phía trước, lưng gồng lên và nằm bất động. Cứu hộ phải khó khăn lắm mới tiếp cận được thi thể của chị. Và khi cái ông trưởng đó, ông sờ đến thi thể thì thấy cái thân xác của chị, thi thể của chị lạnh lắm rồi, tức là chết rồi, không còn hy vọng để cứu sống. Và đội cứu hộ quyết định là sẽ đi qua gia đình khác để tìm kiếm những người còn sống để cứu. Còn những người đã chết rồi thì thôi, để sẽ làm việc sau, phải cứu ngay khẩn cấp. Thế thì nhưng mà khi đi qua gia đình kia thì có một cái hấp lực gì đó mách bảo lương tâm ông trưởng đó là quay trở lại. Khi ông quay trở lại, ông thẩm định kỹ hơn thì ông thò bàn tay xuống và ông luồn qua bên dưới thì ông thấy một cháu bé đang nằm ở dưới. Và ông kêu lên: một em bé. Và đội cứu hộ quay trở lại và đào cẩn thận, đào bới lên để cứu mẹ và cứu em. Khi đào bới lên thì mẹ đã chết rồi và em bé trai 3 tháng tuổi vẫn đang nằm được cuốn trong một cái khăn rất là lớn và nằm im đang ngủ giữa lòng mẹ vậy, còn sống. Và đưa đến các bác sĩ đến khám để cứu em bé. Và khi các bác sĩ mở cái khăn ra thì thấy một chiếc điện thoại, và trên màn hình chiếc điện thoại đó có chạy một hàng chữ là: nếu con còn sống, con hãy nhớ rằng mẹ yêu con lắm. Nếu con còn sống, con hãy nhớ rằng mẹ yêu con lắm. Mẹ đã diễn tả tình yêu một cách tốt cùng, tình yêu của Chúa Giêsu, tình yêu của người mà Ngài nói không có tình yêu nào cao quý hơn của tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Cha mẹ sẵn sàng hy sinh để che chở cho con. Cha mẹ sẵn sàng quyên thân mình, lấy thân mình để bao bọc che chở cho con. Đó là sự sống, đó là tình yêu, đó là tất cả nguồn sống của mẹ đem ra để cứu con. Chúng ta xin Chúa Giêsu là đấng nguồn sống, xin mẹ Maria là mẹ của sự sống. Mẹ đã cảm nghiệm được cái sự sống của Thiên Chúa và đau cái nỗi đau mà con mẹ đã chết để cứu thế giới. Xin mẹ cảm thương và nhìn đến mỗi gia đình chúng ta để ban cho chúng ta những người bố, người mẹ chạm được tình yêu của Chúa Giêsu, mang lấy cây sự sống đến nhà thờ cầu nguyện để múc lấy sự sống của Chúa Giêsu, để sự sống đó tuôn trào ra cho con cái của mình. Amen.